những niềm riêng làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết.
Anh Huyền và Nhã Quyên xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ xin kính mời quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bitty ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, với số điện thoại một lần nữa đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Cô Bitty vừa đọc một cái lá thư đến từ bà Nhân Nguyễn, nói về một cô con gái 20 tuổi của bà không có muốn đi học nữa mà muốn tham gia vào nghệ thuật nhảy múa, ca hát, đi theo vũ đoàn Please By Night. Nếu như mà quý vị có những ý kiến đóng góp gì cho bà Nhân Nguyễn, xin kính mời quý vị hãy gọi vào và tham gia chương trình với số điện thoại một lần nữa đó là 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, Nhã Quyên và Thanh Huyền xin kính chào trở lại với cô Bitty.
Vâng, Bitty trở lại cùng với các em Nhã Quyên và Thanh Huyền, và xin kính mời quý vị gọi vào cùng với lá thư của bà Nhân Nguyễn để giúp ý kiến. Bitty biết ở trong quý vị thính giả thì có rất nhiều con cháu đã đi học trung học rồi lên đại học này nọ đó. Nếu mà quý vị có ý kiến hoặc là có những cái kinh nghiệm gì thì xin quý vị giúp đỡ dùm cho bà Nhân Nguyễn hoặc là cho mấy cháu mà nó đang nghe trong cái chương trình, nhất là cháu con gái của bà Nhân Nguyễn này. Thì cô ấy thì thật sự ra là học 2 năm đại học rồi, nhưng mà cái khiếu của cô là bề ngành ca múa, ca hát nữa. Nhất là bây giờ nếu mà các em mà được giỏi tiếng Việt một tí đó là các em mới thích coi mấy cái chương trình lắm.
Dạ vâng. Dạ vâng, Nhã Quyên và Thanh Huyền xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ vâng, xin mời.
Dạ, Nhã Quyên và Thanh Huyền xin chào anh.
Xin chào Nhã Quyên, xin chào Thanh Huyền.
Dạ vâng, dạ
xin mời. Chào chị
Bitty.
Dạ
vâng, dạ,
Bitty xin chào ạ. Xin mời ai đó?
Dạ tôi là Hùng đó chị.
Dạ vâng. Dạ chào chào anh Hùng. Anh Hùng khỏe không?
Dạ vâng, cũng khỏe chị.
Rồi bây giờ bữa nay anh Hùng đóng góp ý kiến gì đây? Hình như mấy tuần rồi anh Hùng không thấy tiếng anh Hùng lên trên đài ha.
Dạ có bạn cũng hơi bận mà bữa nay hơi rảnh thành ra mới nghe cái lá thư này.
Cảm ơn anh Hùng nhiều lắm. Trời bên đây rất đẹp lắm, bên này đang mưa đây. Thì bây giờ nhờ anh Hùng cho ý kiến với bà Nhân Nguyễn này nhá.
Hình như là cái bà cụ Nhân Nguyễn này năm nay là 70 hả chị?
Đúng rồi, bác ấy 70 đó.
Rồi thấp tập cổ lai hy rồi, đừng có lo lắng gì nữa hết. Gần đất xa trời rồi, đừng có lo lắng quá nhiều. Dưỡng già đi. Còn cái cô con gái đó mà hiện bây giờ cái cô đó đã được trong vũ đoàn Body Banai nhận cô ta chưa? Hay là cô ta
cố xin vào thôi, xin vào thôi chứ chưa có.
Cô xin vào mà cô đã được hát ở trong vũ đoàn của Body Banai chưa? Được hay là chưa được?
Không nói, nhưng mà đang tìm cách xin để được vào các vũ đoàn như Body Banai hoặc là ESA.
Vậy thì đừng có lo. Tại vì cô ta phải bước ra nhiều giai đoạn lắm thì cô ta mới đạt đi được là trong vũ đoàn Body Banai hoặc là trung tâm ESA. Như vậy thì bà cụ đừng có lo, coi khả năng tiềm năng của cô ta có hát được hay không, có nhảy được hay không nữa. Đó là vấn đề đó, đừng có lo lắng nhiều. Nếu mà cô ta vào được thì chúc mừng cho cô ta. Đừng có ngăn cản gì hết trơn á. Tại vì mình là con cái, mỗi đứa có một cái hướng chí đi. Giống như con em thì nó thích học làm bác sĩ, thì em quen học, không có học gì học. Mỗi tại vì Bitty mỗi một người họ có một cái quan điểm sống khác nhau, mà mình đâu thể nào mà mình bắt con cái mình nó phải theo cái ý mình được đâu. Mà cha mẹ sinh con trời sinh tính, mà nếu mà cô ta cảm thấy vào được ở trong đó thì cô ta cứ việc làm vào. Nhưng mà đâu hẳn vì những người ca sĩ mà họ không tốt đâu chị Bitty.
Thì đúng như vậy, nhưng mà thì bác Nhân Nguyễn này bác ấy nói là chỉ sợ nếu mà vào rồi thì lại mang tiếng là xướng ca vô loài.
Xướng
đó, bác sợ con gái bác bị mang tiếng như vậy.
Đúng rồi, tại vì bà cụ này đã lớn tuổi rồi, nhưng mà vẫn còn các cụ mình vẫn còn quan niệm là xướng ca vô loại. Nhưng mà thực sự ra là nó đâu phải là thời buổi bây giờ, đâu phải là ca sĩ nào cũng gọi là xướng ca vô loại đâu. hầu như hết là đem lời ca tiếng hát đến cho mọi người. Mà nếu mà mình còn quan điểm gọi là sướng ca vô loại như vậy thì tất cả những người ca sĩ, nghệ sĩ thì họ đều là sướng ca vô loại hay sao? Cụ này nhỏ hơn ba em năm nay là 90 mấy tuổi rồi, cụ này nhỏ hơn ba em. Nhưng mà ba em ông cũng vẫn mở nhạc kinh xe để ông nghe đó chị.
Ờ vậy đó hả? Ô cụ chín mấy rồi?
Ba em năm nay 90 tuổi nhưng mà khi lái xe đi vẫn mở nhạc tiền chiếm để mà nghe. Thì như vậy thì đâu phải là sướng ca vô loại đâu. Còn nếu mà con gái của cụ mà nếu mà nó có cái tiềm năng mà được là trung tâm Asia hay là trung tâm tiếng Nga mà nhận vào, mà chị Bích Ti biết không? Không có dễ gì vào đâu chị Bích Ti ơi. Không có dễ vào gì, họ không có dễ vào mặc dù cô ta có cái niềm ước mơ đó nhưng mà chưa chắc là cô ta được nhận vào đâu, cụ đừng có lo.
Cái điều đó đúng đó, tại vì Bích Ti ở bên này, Bích Ti tiếp xúc với nghệ sĩ nhiều lắm, mà nhất là bên Paris Penai đó, Bích Ti cũng quen cả ông Tô Văn Lai này nọ nữa. Thành ra Bích Ti hiểu được cái vấn đề vào không có dễ đâu. Đó là cái vấn đề mà họ tuyển dữ dằn lắm.
Họ tuyển với chiều cao, kích thước và họ rất là khó vào, cho nên cụ đừng có lo. Nếu mà cô ta bị rớt một hai lần là cô ta nản lòng liền, đừng có lo.
Mà bác cũng có nói là con gái bác không có đủ sắc đẹp mà để như là sắc nước nghiêng thành ấy, để có thể làm một cái hoa hậu Việt Nam nữa. Nhưng mà em đó nó rất thích ca múa. Về cái vấn đề đó là như vậy, chắc nó coi rất là nhiều những cái phim mà những cái chương trình ca múa nhạc của Paris By Night đó.
Paris By Night thì muốn bước vào trong Paris By Night thì việc trước tiên cô ta phải là một người phải là hát hay mới được. Rồi múa hay mới được, mà múa mà khả năng cô ta thì chưa có khoảng đâu, vì cô ta không có học trong cái trường đại học âm nhạc ra.
Đúng như vậy.
Cho nên cụ đừng có lo. Đó là niềm khát khao của những đứa bé thôi à. Chứ thực tế ra là cô ta cũng là cô bé này cũng bằng tuổi con gái em, mà con gái em hôm nay là học đại học y khoa được 2 năm rồi.
À vậy hả? Ôi chúc mừng em.
Dạ vâng, con gái em, bé Hằng em học được 2 năm rồi. Nhưng mà con gái em chỉ là học thôi, chứ còn mấy cái đó thì nó không có màng tới, tại mấy đứa nhỏ sinh từ lớn ở đây nó chỉ là học thôi. Nó không có nghe, không biết tiếng Việt nhiều. Vì vậy cho nên là cụ đừng có lo cái cô này mà cổ vào được trong vũ đoàn, trời ơi cầu mà vô được á.
Bây giờ nói như vậy thì thật sự ra Bích Ti cũng thổ lộ cho quý vị biết là con gái Bích Ti đó, cháu thứ tư đó hồi đó nó học ở dưới trung học với lại lên đại học á, rồi nó coi những cái Paris By Night đó, cháu nó thích lắm, và cháu đó về piano giỏi, và nó học thêm về sau piano thì nó học về violin, thì nó thấy vũ đoàn Paris By Night đó có mấy em ở trong cái ban mà ban nhạc đó, nó đánh đàn violin á, rất là hay. Nó có một hôm nó nhìn, nó đọc, nó coi như vậy với mẹ, thì nó nói mẹ ơi, con muốn ở trong cái Paris By Night, con muốn ở được lên như vậy mà để mà kéo violin ở trên Paris By Night đó. Thì nó nói như vậy thì Bích Ti cũng hơi sửng sốt. Bích Ti bảo mình nghĩ tại vì cháu nó cũng làm rất là giỏi trong cái violin đó, thì nó thì từng trình diễn trên sân khấu ở trên hồi cháu học trung học rồi. Thế thì nó có nguyện vọng như vậy thì biết thì bảo nếu mà con có thì giờ thì con tập đi, xong rồi để mẹ sẽ nói bác Tô Văn Lai cho con vào trong vũ đàm. Cái điều đó biết thì nói là đó là như vậy. Nhưng mà sau này cháu nó lên học medical school rồi, nó không còn thì giờ nào nữa. Phải nói như vậy. Nhưng mà cái nguyện vọng của nó muốn được chơi ở trong cái vũ đàm Paris By Night.
Dạ, mấy đứa trẻ bây giờ đó thì nó có, thường thường nó có niềm ước mơ như vậy đó, nhưng mà chưa chắc nó làm được đâu. Nhưng mà một khi mà nó đã làm không được, nó thất bại rồi á, cụ đừng có lo, là đâu phải là muốn dễ là vào đâu chị Bích Ti.
Đúng là như vậy đó. Đúng là phải phải tập luyện nhiều lắm, mấy em nó phải tập luyện mà phải giỏi, mà thực sự giỏi đó thì mới được lên trình diễn như vậy.
Nó không dễ vô đâu, cho nên cụ đừng có lo. Cụ cứ bình thản đi, nói ok con thích hả, con cứ làm đi. Nhưng mà khi một ngày nào đó mà cô bé này mà cô không được cái vũ đoàn nào nhận, này cô buồn quá, cô trở về đó thôi, là cô chỉ không còn được đi học thôi. Tại vì em tin chắc là cái cô này không đủ khả năng để vào ở trong vũ đoàn Paris By Night đâu. Đó là niềm khát khao của mấy đứa bé thôi. Chứ cụ đừng có worry quá, với cụ đừng có đánh giá là sướng ca vô loại. Không có sướng ca vô loại đâu. Nếu mà cụ nói như vậy là tất cả những người nghệ sĩ ở đây á, tất cả những người anh em nghệ sĩ, hay tất cả những người, và chính em cũng là người nghệ sĩ đây, thì không lẽ họ là những người sướng ca vô loại hay sao?
Dạ.
Rồi, cảm ơn Hùng nha.
Rồi, cảm
ơn Hùng và chúc mừng Hùng đã có con gái học y khoa. Vậy thì cháu nó cũng giỏi lắm, chắc cũng nghệ sĩ như bố thôi.
Dạ, cảm ơn anh Hùng rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho bà Nhân Nguyễn trong bức thư ngày hôm nay. Bà nên làm thế nào? Bà có nên ủng hộ cho con bà để đi theo những cái ngành nghệ thuật, nhất là ngành múa và ca hát? Hay là bà nên tiếp tục khuyên con mình chọn một cái ngành nghề nào để đi học thay vì chọn cái ngành nghề múa hát này? Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, và xin mời cô Betty.
Betty thấy rằng ngày xưa các cụ có cái quan niệm xứng ca vô loài á, thì đó là cái cổ hủ ngày xưa rồi. Nhưng mà phần nhiều ngày xưa là các người theo nghệ sĩ đó, họ thật sự đó họ không có lên học cao đâu. Nhưng mà mỗi thời mỗi khác. Bây giờ các nghệ sĩ, ca sĩ ở đây đó, Betty thấy là bây giờ mấy em trẻ đến hát rất là hay. Và nó múa, nó hát để đủ thứ hết. Cho mình coi trong cái vũ đoàn đó, những cái chương trình ca múa lớn đó, thì mình thấy mấy em nó giỏi lắm. Không chỉ là nó vừa nghệ sĩ, nó vừa hát, múa rất là giỏi, mà chúng nó học, các em nó học rất là cao nữa. Đứa nào hầu như cũng em nào cũng lên đại học cả. Ít có em nào mà học trung học xong rồi nghỉ. Bởi vì cái xã hội bây giờ họ khuyến khích học lắm, không có ai mà để có thể bỏ ngang cái sự học được. Và đây là cái sự giáo dục của bên Mỹ này, nó hay là như vậy. Bố mẹ nào mà để con mà ở nhà không đi học là coi như bố mẹ đã bị phạt đó. Dạ, không được nuôi con nữa mà để chính phủ nuôi đó. Dạ, nó thành ra là các em nó được khuyến khích từ bé, nó phải học hành lên. Thì giờ, các em nào bên này biết đi thấy đều có bằng cấp cả. Rồi mấy em mới ra luật sư, bác sĩ thì nọ, mấy em mới trở lại, mấy em hoạt động văn nghệ, mà hát hay nữa, múa giỏi nữa. Giờ, mình nhiều khi mình cũng không ngờ cái cô ca sĩ nổi tiếng như vậy mà cô lại có cái học hành cao như vậy. Ở đây phần nhiều là như vậy đó. Biết đi nghĩ rằng ít nhất là 90%, 95% mấy em mà mấy ca sĩ nổi tiếng á, là các quý vị biết là đều có học hành tất cả đó. Thành ra là các quý vị đừng có lo gì cả. Mấy em nó nếu nó học xong rồi, nó đang có cái mộng mà nó có cái khiếu về ca nhạc này nọ, thì mình đừng có thể mình không có thể nào mình ngăn cản các em nó được, để vừa khuyến khích các em học hay học lên, mà lại vừa khuyến khích các em phát triển cái nghệ thuật của các em đó ra thì là rất tốt. Vâng, và còn bây giờ để xin mời quý vị gọi vào nữa không hả?
Dạ vâng, còn một ít thời gian nữa, nếu mà quý vị vẫn đang nghe đài và muốn góp ý cho bà Nhân Nguyễn, kính mời quý thính giả gọi vào đài. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, góp ý cho bà Nhân Nguyễn trong cái lá thư ngày hôm nay. Thì nói về mà chọn ngành nghề học thì thường cha mẹ Việt Nam mình muốn cho con mình chọn những cái ngành, nhất là không biết là sau này thì cha mẹ Việt Nam qua đến Hoa Kỳ này rồi có thay đổi cái cách suy nghĩ của mình hay không. Nhưng mà thường Nhã Quyên thấy ở Việt Nam thích con mình một bác sĩ, hai kỹ sư, chứ không có thích còn những cái ngành nghề khác. Nhưng mà nếu mà không có những cái ngành nghề khác thì không có thể hỗ trợ cho nhau được. Ví dụ như không có cô giáo thì ai sẽ đào tạo ra những em học sinh? Nhưng mà con mình Nguyễn nói là cháu có cái năng khiếu từ lúc mà học high school rồi. Tức là nếu mà như Nhật Quyên tạm nghĩ, ví dụ như mình là cây hoa hồng mà cứ đi bẻ ra biến nó thành cây bông lan, nó ra cái cây hoa gì phải không thưa cô? Tại vì nhiều khi nó có cái năng khiếu đó rồi. Người Mỹ có nhiều người, tại sao mà có những đứa con họ rất là giỏi, tại vì họ cứ để cho nó tự phát triển theo cái năng khiếu của nó, chứ họ không có bắt buộc nó theo một cái ngành nghề nào nó thích. Nhưng mà nếu mà như mẹ Nhã Quyên mà khuyên Nhã Quyên lúc mà chọn ngành nghề thì mẹ cũng không có bắt buộc là mình phải chọn cái ngành nào. Nhưng mà mẹ cũng nói là ví dụ như nếu mà con chọn cái ngành nào, con cũng một phần thích trong đó, và một phần hy vọng là ra cái ngành nghề đó con cũng có thể kiếm được cái công ăn việc làm. Chứ nhiều khi mình học cái nghề mà mình không thích á, mình ép mình học á, thì cũng không có, nó rất là mệt mỏi, phải không Thanh Huyền? Nghĩ sao về cái điều này?
Theo như Thanh Huyền thấy thì Thanh Huyền với chị Nhã Quyên thì ở thế hệ sau ở phía này thì Thanh Huyền thì học cái gì nếu như mà không có tâm á, không muốn học á, thì có bắt ép học á, cũng nó cũng không có, sẽ không có tập trung được mà học đâu thưa cô. Tại vì thường thì ba mẹ nghĩ thôi, bây giờ con như thế này nó không, nếu như mà thật sự nếu như nó không biết là nó muốn làm gì thì ba mẹ đương nhiên là nên dẫn con theo một cái đường hướng nào đó. Nó thôi bây giờ con không biết con muốn làm gì thì ba mẹ định hướng cho con là như thế này, nếu như mà con thấy con làm được thì con làm. Nhưng mà tới khi mà nó tìm ra được được cái ước mơ, cái đam mê để nó muốn làm thực hiện trong suốt cái quãng đời còn lại của cái người con đó đó, thì theo Thanh Huyền thấy thì ba mẹ cứ để cho con thử đi, để cho con thử, để cho con biết được coi là con có sức để làm được cái đó hay không. Mà nếu như mà sau một khoảng thời gian rồi mà con thử rồi mà con lại thấy thôi bây giờ con không học được, con không làm được cái này nữa rồi, bây giờ con không làm được nữa, thì sau đó nếu mà nó muốn quay lại nó học thì cũng không sao cả. Tại vì giống như cái câu chuyện mà cô Bích Ti kể hồi nãy về một cái anh mà ảnh hay đi làm từ thiện nhiều, rồi ảnh hay đi xã giao rất là nhiều người, rồi ảnh không có chịu học, ảnh không có tập trung vào trong cái việc học đó, rồi nhưng mà sau này á ảnh thấy bạn bè á, người ta học xong rồi người ta làm được rất là nhiều chuyện, rồi ảnh lại thôi bây giờ mình đi học đi. Nhưng mà ảnh không có tiếc nuối về cái khoảng thời gian mà ảnh đi ra ngoài, ảnh gặp người, tại vì cái khoảng thời gian đó nó trao dồi rất là nhiều cái kinh nghiệm trong cái đời sống, mà nó giúp ích, nó giúp cho ảnh trở thành một cái con người mà ảnh muốn để mà ảnh trở thành. Thì theo Thanh Huyền thấy thì tất cả là ba mẹ thì là để cho ý kiến, nhưng mà sự quyết định thì Thanh Huyền thấy nên để cho người con quyết định về cái tương lai của mình. Vâng, và bây giờ xin cho phép được mời một vị thính giả cuối cùng trong chương trình Có Những Niềm Riêng ngày hôm nay. Thanh Huyền và Nhã Quyên xin kính chào.
Dạ, à, Thanh Huyền với thôi Nhã Quyên với Bích Ti, Bích Ti khỏe chứ hả?
Dạ, Di Tư hôm nay giờ lết đó nha.
Dạ.
Di Tư đâu vậy?
Đi chùa Đạo Quang.
Dạ, à, mới về hả?
Dạ, đi về đội áo cà sa đồ làm lớn lắm, đồ lễ lớn lắm mà Bích Ti.
Dạ, vâng, vâng, thì cho tôi bây giờ dì Tư đi chùa, thì dì Tư về cũng có tiếng nói rồi, thì biết tôi cũng vui. Dạ, mời dì Tư đi ạ. Dạ.
Dạ, chào quý vị nha, trên đài. À, như thế này, Bích Tư ạ.
Dạ.
Nghe hồi nãy nghe là cô gì nãy nói gì đó, cái chú này, cổ có một đứa con sao đó, Bích Tư, cho dì Tư nghe lại một chút phải.
Dạ, Thanh Huyền, Nhã Quyên làm ơn nhắc lại dù cho dì Tư được nha.
Dạ vâng, không biết là dì Tư đang nói về cái người con gái của bà Nhân Nguyễn hay là cái anh hồi nãy mà cô Bích Ti kể hả dì Tư?
Dạ dạ, cô Bích Ti kể cái anh cái cô
à,
gì
dạ vâng
Nhân
thì
Nguyễn,
cô Bích Ti, hồi nãy cô Bích Ti có nói đến một cái người mà cô Bích Ti biết, thì cái anh đó là hồi mà ảnh còn đi học.
Dạ vâng, có lẽ là dì Tư muốn dạ, nghe lại cái câu chuyện chị. Câu chuyện chính của
dạ,
cái chương
dạ,
trình này
dạ,
phải
dạ,
không?
Dạ. Dạ dạ đúng rồi.
À, dạ,
vâng. Dạ cái câu chuyện chính là bà Nhân Nguyễn này có người con gái, có tổng cộng 4 người con, nhưng mà bà có một người con là chỉ say mê về ngành múa hát và ca hát. Và tuy cô có năng khiếu này từ lúc cô còn học high school, nhưng mà bà cho đây là một cái ngành sướng ca vô lại. Cô muốn vào những cái vũ đoàn, cô học mới được 2 năm đại học và muốn xin vào những cái vũ đoàn của Asia hoặc Paris by Night. Bà không có muốn điều này xảy ra, thì cái điều bà đang ngăn cản cô thì có bà có nên làm hay không thưa dì Tư?
Dạ xin lỗi bà Nhân Nguyễn, cháu năm nay được bao nhiêu tuổi rồi, cháu thích thì cho cháu thích chứ, bởi vì cái đó là Asia có tiếng lắm mà, thì tôi còn phải chờ mua này một phim dĩa 25 đồng để coi này, một cái lên phim này hoài mà chưa thấy người ta ra đây này, hay đó. Dạ, nhảy múa là một cái lẽ thời buổi bây giờ mấy cháu thích lắm ạ. Đi chùa rồi không thấy đâu. Đó, mấy cháu ca mà mấy cháu cũng có lên nhiều cái nhạc hay lắm mà biết ti à, gì ti cũng thích lắm đấy chứ. Thì tư có tuổi vậy chứ mà cũng ham mê về nhạc lắm đấy chứ. Này là thấy nó trẻ đó, người nó trẻ mà mấy cháu ham vậy, để cho cháu ham nó có cái gì mà phải cản, đi rồi đi cờ bạc hay là đi uống rượu hay là say sưa với thuốc ma túy gì đó, cái đó là nên cản. Còn ta hát rất là hay, thì tôi rất là ủng hộ cho cái đó, cho mấy cháu vui vẻ vậy, về nhà phải vui không nghe tiếng nhạc tiếng cười rồi vui, có cái gì đâu mà phải cản. Mà cái nghề này đó hả nha, nói giỏi là 2,000-3,000 không rồi tao mời đi hát chứ không phải rẻ đâu. Dạ rồi người nào cũng mở tiệm hủ tiếu rồi bán hàng nhà hàng đồ cũng vui vẻ, có ăn chung nhá, có gì đó. Chị Tê rất là ủng hộ đó. Bích Tê có nghe cái lời chị Tê nói không? Chị Tê
dạ, Bích Tê đang nghe đây chị Tư ơi. Bích Tê đang nghe rõ ràng chị Tư nói như vậy, Bích Tê nghe hết rồi.
Dạ, rất là vui, rất là vui, có đứa con đứa cháu như vậy có gì. Cứ ngồi đâu mà ủ rủ rồi nói ôi thằng đó sao mà nó rủ rang con người ta đi chơi tầm bậy tầm bạ, ôi thằng đó hay là cô đó gì đi ngăn tàn ở ngoài chợ này kia nọ, con đi ca hát hết rồi hay. Dạ tư ủng hộ nhé. Vậy thôi không có đôi lời để chúc, để mình chia sẻ với cô Bích Ti với hai cháu làm trên đài. Quý vị nghe tiếng nói gì tư thêm một tuần, để bảo một tuần. Xin chào tư cũng ngày mai thì happy birthday gì tư đó, Betty ơi.
Đó, 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 Betty đang tính nói chuyện đó đó, Betty đang nói là tính cho mọi người biết là ngày mai là happy birthday của dì Tư. Tại vì lâu lắm rồi Betty có nghe cái chuyện là birthday của dì Tư đó. Thành ra là thôi, nhân tiện đây là Betty chúc mừng thay mặt quý thính giả của đài, Betty chúc mừng dì Tư happy birthday một ngày sinh nhật thật là vui vẻ cùng với con cháu, cùng với gia đình nha dì Tư, và chúc dì Tư lúc nào cũng vui vẻ hết. Sống lâu trăm tuổi.
Cảm ơn cô Betty.
Dạ vâng.
Đây là 78 tuổi rồi.
Dạ, 78 cậu còn trẻ quá mà.
Mấy cháu mai gặp mặt lại hết nè, cháu nội cháu ngoại cháu cố gì bà la nè, mời đi ăn mà không biết đi ăn ở đâu đây.
Thôi để chị dì Tư chọn món ăn.
Anh Huyền xin
mấy cháu vui vẻ. Vậy thì cảm ơn dì đài nha, dì Tư không dám xuống biểu mà đi ca hát Asia rồi, ôi dồi thích lắm, tiếng Nga rồi thích lắm. Dì Tư này mở đài mà nghe nhạc thì dì Tư ngồi mé nghe vậy đó.
Rồi Betty một lần nữa happy birthday đến chị Tư, và lúc nào cũng vui vẻ hết và khỏe mạnh hết nghe dì Tư, và bởi vì dì Tư là một phải nói là một thính giả rất là kỳ cựu của chương trình của Betty như thế này. Betty rất là appreciate cái chuyện dì Tư đã bỏ công sức ra rồi thì giờ của dì Tư mà đóng góp vào chương trình với đài như thế này. Mà Betty biết là dì Tư còn đóng góp với nhiều chương trình khác nữa của trên đài nữa, thành ra là đài được quý thính giả như dì Tư mà yêu mến như thế này là phải nói là rất là quý hóa dì Tư ơi.
Dạ vâng, Thanh Huyền
xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới nha dì Tư.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn dì Tư đã gọi vào tham gia chương trình rất là nhiều. Cô Betty ơi, chương trình cũng đã không có còn thời gian nữa, vậy thì Thanh Huyền và Nhã Quyên xin kính mời cô gửi lời chào đến tất cả các quý vị thính giả đang lắng nghe thưa cô.
Dạ vâng, thì tất cả nãy giờ các quý vị biết là một số ý kiến là đối với bà Nhân Nguyễn, với tâm sự của bà như ngày hôm nay với có một người con như vậy, thì Betty cũng đồng ý với tất cả các quý vị gọi vào là cứ để cái năng khiếu của các cháu đó, nhưng mà mình ngoài ra đó mình không có ngăn cản cái năng khiếu của các cháu được, tuy nhiên vẫn khuyến khích các cháu đi thêm học hành vào, và mình có thể mình lấy cái ví dụ một vài người quen người thân đó để mà mình đưa ra để cho các cháu nó nhận xét trong cái vấn đề, nếu mà các cháu đó chỉ ham mê nghệ thuật không mà các cháu nó không có học hành đó thì nó có thể nó không có cái tương lai, mà bây giờ cái vấn đề nghệ thuật nó là phải đi theo cái vấn đề giáo dục nữa, cái điều đó mình nêu lên cho các cháu nó biết là như vậy. Bởi vì như Bitty mới nói hồi nãy đó, là các em bây giờ có trình độ học vấn rất là cao mà nó vẫn phát triển trong ngành nghệ thuật. Nếu mà bà Nhân Nguyễn có thể làm được cái điều đó, khuyến khích con gái của mình làm được cái điều đó thì rất là tốt. Và Bitty, thường thường các em mà Bitty ở bên này, Bitty là MC rất là nhiều từ trước đến giờ. Thì mà Bitty trong cái phần MC đó thì Bitty có dịp mà để giới thiệu rất là nhiều các tài năng trẻ mà từ 5-7 tuổi trở lên. Mà bây giờ các quý vị biết không, mấy em đó nó học cao lắm mà nó vừa ca sĩ nữa, nó vừa là ca sĩ cho cộng đồng này nọ nữa. Và Bitty lúc nào cũng vậy, cũng khen ngợi tài năng của các em đó và đưa các em lên trên các chương trình mà Bitty có thể đưa được để khuyến khích cái tài năng trẻ của các em. Bà Bitty vẫn thường khi mà đưa các em lên sân khấu đó, Bitty cũng thường nói là các cháu đó hát rất là hay, múa rất là giỏi, nhưng tuy nhiên đừng có quên cái chuyện học hành của các cháu. Các cháu phải tiến trên cái đường học hành nữa. Đó là cái điều Bitty rất là khuyến khích các em, và các em và phụ huynh các em cũng rất là vui khi có những lời của Bitty khuyến khích như vậy. Và bây giờ có một số các em như em Quỳnh Như này, cháu Quỳnh Như, cháu Đan Vi này nọ, bây giờ các em nó cũng rất là xinh đẹp mà rất học giỏi, học rất là giỏi nữa, mà hát rất là hay, múa cũng rất là giỏi, của cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại hải ngoại bây giờ. Dạ vâng, và Bitty một lần nữa cũng có một vài lời bà Nhân Nguyễn như vậy, cứ để các cháu của bà, cháu gái đó nó phát triển tài năng. Tuy nhiên bà vẫn phải khuyến khích các cháu đừng có nản chí, đừng có cái vấn đề mà xin cao bơi loại, cái điều này bây giờ Bitty nghĩ rằng bà không nên giữ trong đầu của bà nữa. Và cái điều đó Bitty mong rằng bà con gái của bà sẽ được hoàn mỹ, hoàn toàn thiện trên vừa nghệ thuật mà lại vừa học vấn nữa, thưa bà. Dạ vâng, và cảm ơn bà đã tâm sự với chương trình ngày hôm nay. Bitty cũng xin cảm ơn tất cả những sự lắng nghe của tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình, và mong hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Kính chúc tất cả mọi người đều sức khỏe và an khang, và tất cả gia đình đều hạnh phúc cả. Và cô Bitty cảm ơn Thanh Huyền cũng Nhã Quyên đi hợp chương trình rất là tốt đẹp ngày hôm nay. Cảm ơn các cháu, hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn cô Bitty trong chương trình Có Những Niềm Riêng ngày hôm nay. Thanh Huyền kính chúc cô có một buổi tối thật là an lành bên gia đình, thật nhiều sức khỏe và công việc luôn suôn sẻ. Và Thanh Huyền và Nhã Quyên xin được gặp lại cô vào Chủ nhật tuần sau.
Cảm ơn các em.
Như trăng trên cao, cách xa vời vời.